quan thần, chương 1007, mâu thuẫn trở nên gay gắt, góc truyện audio.com. Lý Đình Sơn chính là bởi vì có sự tranh chấp với bí thư thành ủy Ngưu Chí Cường, chọc giận Ngưu Chí Cường, cuối cùng trở mặt với Ngưu Chí Cường. Thường thì chuyện bí thư và thị trưởng trở mặt với nhau là rất bình thường, nhưng có lẽ là mâu thuẫn giữa Ngưu Chí Cường và Lý Đình Sơn tồn tại đã lâu, cũng có lẽ là do Ngưu Chí Cường tự cao cho rằng mình có hậu đài vững chắc nên không coi Lý Đình Sơn ra gì. Không ngờ lại đưa ra kiến nghị với tỉnh ủy rằng có sự bất hòa với đồng chí Lý Đình Sơn nên xin điều chỉnh công tác của đồng chí Lý Đình Sơn. Bí thư và thị trưởng bất hòa là hiện tượng không còn xa lạ gì. Các nơi khác, thành phố khác cũng thế, nhưng có điều là mâu thuẫn lớn hay nhỏ mà thôi. Về cơ bản thì thị trưởng đều bị bí thư kiềm chế. Cũng cá biệt có thị trưởng cứng rắn, hậu đài vững chắc, thủ đoạn mạnh mẽ cao siêu thì có thể cùng ngang hàng với bí thư. Giữa bí thư và thị trưởng có mâu thuẫn, phù hợp với chính sách cân bằng của cấp trên. Bí thư và thị trưởng bước đi mà hoàn toàn nhất trí thì ở tỉnh mới cảm thấy càng lo lắng không yên. Đương nhiên cũng không thiếu trường hợp mâu thuẫn không thể điều hòa được. Xuất hiện tình huống như thế này, nếu như hai người ai cũng không chịu nhượng bộ thì tất nhiên phải điều đi một người. Thông thường thì thị trưởng sẽ bị điều đi, để thể hiện sự tồn tại của cái gọi là sự uy nghiêm của bí thư nhân vật số 1. Thành ủy Thủy Hằng đưa ra việc thị trưởng và bí thư bất hòa hơn nữa lại đến mức không thể điều hòa được. Nếu như nói là vì suy nghĩ lãnh đạo không giống nhau thì còn dễ. Nhưng lại là vì kế hoạch liên hợp tài nguyên gang thép mà lại trở nên ầm ĩ không hòa giải nổi thì rõ ràng là đã nói xấu Tống Chiêu Độ rồi. Huống hồ mối quan hệ giữa Lý Đình Sơn và Tống Chiêu Độ thì có ai mà không rõ. Ngưu Chí Cường hơi quá đáng rồi, khinh người quá đáng, Tống Chiêu Độ giận tím mặt. Tại hội nghị công việc bí thư, mạnh mẽ yêu cầu điều chuyển đồng chí Ngưu Chí Cường nhưng lại bị Mai Thái Bình phản đối, Phạm Duệ Hằng cũng không gật đầu. Mã Tiêu cũng phụ họa theo ý của Mai Thái Bình, hội nghị công việc bí thư không đạt được nhận thức chung. Cái này còn chưa tính, sau đó thành ủy Thủy Hằng đưa ra thông tin rằng Lý Đình Sơn tham ô nhận hối lộ 1.200.000 tệ. Còn bao gái nữa, tác phong sinh thối nát v.v. nói là những tin đồn nhưng lại được đồn ra vô cùng sinh động như thật. Còn có cái tin ủy ban kỷ luật đã chính thức lập án điều tra, phải xử lý Đình Sơn theo pháp luật. Hạ Tưởng nổi giận, cách đối nhân xử thế của Lý Đình Sơn hắn rất hiểu. Chuyện tham ô nhận hối lộ và bao gái là chuyện không thể xảy ra được. Nếu nói là sự đấu tranh chính trị bình thường thì còn dễ nói, hắn không muốn chen tay vào. Bây giờ Ngưu Chí Cường không xuất chiêu theo lý lẽ thông thường mà dùng thủ đoạn bỉ ổi nói xấu Lý Đình Sơn. Lý Đình Sơn là ai? Là một trong những người mà Hạ Tưởng hết sức kính trọng. Hắn liền giận tím mặt quyết định ra tay với Ngưu Chí Cường. Lâu lắm không có ý nghĩ ra tay phủ định một người rồi. Ngưu Chí Cường rốt cục đã dùng cái vô sỉ của mình để châm ngòi chiến tranh nơi Hạ Tưởng. Hơn nữa còn có một điều, sự tranh chấp giữa Ngưu Chí. Góc truyện audio.com, Cường và Lý Đình Sơn có ý nghĩa tượng trưng trọng đại. Lúc kế hoạch lớn liên hợp tài nguyên gang thép đang đón chờ một bước đột phá mấu chốt thì hành động này của Ngưu Chí Cường chính là muốn mượn thời cơ để điều Lý Đình Sơn đi, ngăn cản kế hoạch lớn liên hợp lại nói xấu Tống Chiêu Độ. Tống Chiêu Độ chính diện mà nói thì tạm thời không làm gì được Ngưu Chí Cường. Hạ Tưởng sẽ không tiếc âm thầm xuống tay, nói thế nào thì cũng phải một cú đá bay hòn đá vướng chân này bất kể đằng sau anh ta có là ai. Vừa lúc Vương Sắc Vi khảo sát thị trường ở thành phố Thiên Trạch, Hạ Tưởng liền hẹn Vương Sắc Vi gặp mặt. Vương Sắc Vi dung nhan không thay đổi, cô mặc một bộ váy dài màu tía ôm sát người càng thể hiện sự thành thục thướt tha quyến rũ. Mái tóc uốn lọn như áng mây vậy. Nói một cách công bằng, Vương Sắc Vi là một người phụ nữ rất hiểu về trang điểm và rất biết khoe ưu thế của mình. Cái váy dài của cô đã khoe cơ thể của cô một cách đầy đủ. Khi đi thì gió tung bay, thật thướt tha yêu kiều. Hạ Tưởng mời Vương Sắc Vi uống trà, họ tùy ý tìm một quán trà có tên là Tùng Phong, bên trong phong cách trang hoàng cũng giống như rừng cây tùng vậy. Vừa vào đến cửa đã có cảm giác mát mẻ như cơn gió rừng vậy. Cũng rất là lý thú, tìm một chỗ ngồi xuống, Hạ Tưởng việc đầu tiên là hỏi cảm nhận của Vương Sắc Vi về thành phố Thiên Trạch như thế nào. Vương Sắc Vi nét mặt cảm kích nhẹ nhàng giơ tay lên vuốt tóc ý cười duyên dáng nói. Thảo Nguyên Thiên Trạch thật là tuyệt đẹp, khiến bước chân người ta không muốn về. Sau khi xây dựng xong Hoa Hải Nguyên, tôi cũng muốn có một căn nhà, mỗi năm nghỉ hè sẽ ở đó một tháng, nghỉ hè thư giãn. Cô lại nhẹ nhàng cắn môi, mắt liếc nhìn Hạ Tưởng một cái. Hơn nữa, thành phố Thiên Trạch có thị trường Hạ ở thì cũng đáng để đến thường xuyên. Hạ Tưởng đã quen với cử chỉ của Vương Sắc Vi, nụ cười nhăn mày của cô rất là có ý trêu chọc khiêu khích. nhưng trên thực tế chẳng qua chỉ là sự quyến rũ mà thôi. Cái tư thế mê người đó hoàn toàn đều là những cử chỉ không tính toán. Cũng giống như rượu không say người mà là người tự say vậy. Ai ngây thơ thì người đó nhận thua rồi. Hạ Tưởng cười rồi nói, tôi sẽ bảo người ta để riêng cho cô một căn hộ. Cô cứ chọn vị trí tốt đi rồi nói với tôi một tiếng là được rồi. Vậy được rồi, rất cảm ơn thị trưởng Hạ. Vương Sắc Vi cũng hơn 30 tuổi rồi, nhưng lúc cô ngạc nhiên thì thẹn thùng và quyến rũ như một thiếu nữ vậy. Vừa lúc đó Bồi Bàn bước vào đưa nước tự nhiên bị cô làm cho mê mệt thất thần. Vương Sắc Vi có tên là Đóa Hoa Giao Thiệp, đúng thật là danh bất hư truyền. Một hồi sau thì họ nói đến chuyện chính. Bí thư Thành ủy thành phố Thủy Hằng Ngưu Chí Cường, Sắc Vi có quen không? Hạ Tưởng đột ngột hỏi một câu, chẳng những quen mà là rất quen, anh ta là khách quen của Cửu Hào Công Quán. Vương Sắc Vi là người thông minh, vừa chớp mắt là đã nhận thức ra được điều gì rồi. Anh ta làm thị trưởng Hạ không vui, rất không vui. Hạ Tưởng muốn phó thác chuyện lớn cho Vương Sắc Vi thì có một số chuyện không thể giấu cô ta. Hơn nữa thông qua sự giao thiệp qua lại, hắn cũng biết Vương Sắc Vi tuy rằng là gái hồng lâu nhưng nhân phẩm rất đáng. Góc chuyện audio.com, tin cậy, điều mấu chốt là chỉ cần có lợi ích chung. Lý Đinh Sơn, thị trưởng Lý là người mà tôi rất kính trọng. Vương Sắc Vi lập tức liền hiểu ra điều gì. Thành phố Thủy Hằng ở bên cạnh thành phố Lang, sóng gió chính trị của thành phố Thủy Hằng cô cũng có nghe nói. Nhưng dù sao chuyện không liên quan mình nên vẫn chưa thực sự nhập tâm. Bây giờ Hạ Tưởng nói thì cô liền biết dụng ý của Hạ Tưởng. Những khách hàng lui tới Cửu Hào Công Quán, không giàu sang thì cũng phú quý. Bởi vậy Cửu Hào Công Quán chính là nơi tập hợp những người quyền quý, cũng là căn cứ mà cô ta dựa vào để có được sự kết giao quyền quý và thành tựu vốn có hiện tại. Vì thế nên khó tránh sẽ nhìn thấy một số thứ không hay ho lắm. Nói trắng ra thì rất nhiều bí mật đời tư của những người quyền cao chức trọng đều nằm trong tay cô. Nhưng nắm trong tay không có nghĩa là dám lôi ra để uy hiếp người khác. Làm không tốt thì sẽ hại chết chính mình, dù sao thì cô cũng chỉ là một thương nhân chứ không phải là quan lớn. Bí ẩn riêng tư của Ngưu Chí Cường cũng có người làm quan nào mà lại không có chuyện gì mờ ám chứ, nhưng giao cho thị trưởng Hạ thì thị trưởng Hạ có thể lật đổ Ngưu Chí Cường. Như thế thì cô đã đắc tội lớn với Ngưu Chí Cường cùng với thế lực bên cạnh gã ta. Như thế thì sau này chỉ có thể đi theo một con đường là theo thị trưởng Hạ. Nếu không thì có khả năng sẽ bị người khác hãm hại đến chết. Vương Sắc Vi do dự. Hạ Tưởng rất hiểu chỗ băn khoăn của Vương Sắc Vi. Hắn khẽ mỉm cười. Sắc Vi, không sợ nói cho cô biết trước. Dự án thành mới Kinh Bắc sắp thu hút 7 tỷ đầu tư từ tập đoàn Đạt Thành đấy. Vương Sắc Vi tim đập loạn nhịp. Cô đến thành phố Thiên Trạch vài ngày. Ngoài trừ bị Thảo Nguyên xinh đẹp hấp dẫn ra thì cô vẫn chưa tìm được một điểm thâm nhập để đầu tư. Thực ra cô cũng có ý đầu tư bất động sản nhưng không đủ niềm tin. Tập đoàn Đạt Tài nếu như đầu tư vào dự án Kinh Bắc Tân Thành 7 tỷ thì đất của Kinh Bắc Tân Thành sẽ tăng giá trị gấp mấy lần. Hiện tại bỏ ra 200 triệu mua đất về tin tức tập đoàn Đạt Tài đầu tư đưa ra thì sẽ tăng giá trị biến thành trên 1 tỷ. Một lễ vật vô cùng cao quý, Vương Sắc Vi không động lòng mới là lạ, chẳng lẽ thật sự phải cùng thị trường Hạ trên một con thuyền. Vương Sắc Vi nhìn vẻ mặt anh Tuấn và đầy tinh thần phấn chấn của Hạ Tưởng cùng với ánh mắt kiên định của hắn bỗng hạ quyết tâm. Bởi vì cô lại nghĩ tới thủ đoạn của thị trưởng Hạ ở thành phố Lang đối phó Nga Ni Trần và Cổ Hướng Quốc. Cô biết rằng thị trưởng Hạ nhận định sự việc thì nhất định đạt được mục đích. Bây giờ hắn ta chọn cô làm bạn cùng hợp tác, cô không đồng ý thì thị trưởng Hạ tất sẽ đối phó với cô. Nhưng hắn vẫn có thể đạt được mục đích, nhưng như thế thì cô đã để lỡ mất một cơ hội tốt đẹp trở thành bạn tốt đẹp của thị trưởng Hạ. Đàn ông nhìn thấy phụ nữ đẹp thì sẽ có càng nhiều hormone tiết ra. Phụ nữ cũng thế, khi nhìn thấy đàn ông anh Tuấn và có năng lực thì cũng sẽ có mặt nào đó không lý trí. Hơn nữa Vương Sắc Vi luôn có sự ngưỡng mộ và kính sợ đối với Hạ Tưởng. Từ góc độ tâm lý và sinh lý thì có sự phục tùng mù quáng từ hai bên. Vậy thì về sau tôi có bị người khác ức hiếp thì thị trường. Góc chuyện audio.com, Hạ cũng không thể bỏ mặc tôi về sau chỉ có thể theo sát bước chân của anh thôi. Nếu như anh mà không cần tôi thì tôi cũng không còn đất để khóc nữa. Vương Sắc Vi tuy là giọng điệu nũng nịu nhưng trên thực tế cũng có một ý nghĩa, chính là muốn Hạ Tưởng đưa ra một lời hứa hẹn. Lần trước sau khi Tiêu Ngũ bị người đụng làm bị thương, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Hạ Tưởng lấy Tiêu Ngũ ra làm ví dụ, những người ở bên cạnh tôi, chỉ cần trong khả năng của tôi thì không ai có thể động vào. Vương Sắc Vi còn lo lắng, lại hỏi thêm một câu. Vậy tôi có được coi là người bên cạnh anh không? Hành động quyết định lập trường. Hạ Tưởng uống một ngụm trà. Bình thường tôi thích nhất là trà Thiết Quan Âm. Không ngờ Thiết Quan Âm của một quán trà nhỏ cũng có hương vị như vậy. Tôi còn có Thiết Quan Âm vô cùng hảo hạng, 3 ngày sau sẽ mang đến cho anh. Vương Sắc Vi lập tức hiểu ra, Thiết Quan Âm là trà, nhưng trong lời nói của Hạ Tưởng và Vương Sắc Vi thì lại không phải là trà mà là một ám chỉ khác. 3 ngày sau, Hạ Tưởng nhận được Thiết Quan Âm mà Vương Sắc Vi tự mình đưa tới, mở ra thì bên trong có trà. Ngoài trà ra thì còn có một tập tài liệu rất dày. Tập tài liệu rất xác thực tỉ mỉ, Hạ Tưởng trong lòng kết luận Vương Sắc Vi quả nhiên lợi hại. Bên ngoài quyến rũ động lòng người nhưng thực sự cũng là người có tâm kế. Ngưu Chí Cường, chạy đâu cho thoát, vì Lý Đinh Sơn, Hạ Tưởng yên lặng một hồi lâu thời gian dài rốt cục tung ra sát chiêu Lý Đinh Sơn là người dẫn đường hắn trên quan trường. Hắn tuy không có năng lực để biến con đường làm quan của Lý Đinh Sơn rộng mở hơn, nhưng lại có năng lực dọn sạch chướng ngại vật trên đường cho ông ta. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Ngay khi Hạ Tưởng chuẩn bị kế hoạch tiếp theo thì tin tức ở tỉnh lại lần nữa nổi lên, Ủy ban kỷ luật tỉnh nhận được tài liệu tố cáo Lý Đinh Sơn và đang nghiên cứu tính chân thực của tài liệu. Còn tại hội nghị công việc bí thư, Mai Thái Bình đề nghị cho Lý Đinh Sơn rời khỏi thành phố Thủy Hằng trước đã, như thế cũng xoa dịu mâu thuẫn đã trở nên gay gắt ở thành phố Thủy Hằng. Tống Chiêu Độ kiên quyết không đồng ý, bởi vì Lý Đinh Sơn bây giờ mà đi thì chẳng khác nào cam chịu tài liệu tố cáo là thật. Trước khi tìm ra chân tướng sự việc thì tuyệt đối không thể đáp ứng điều đó được. Tuy nhiên ở sự kiện mâu thuẫn giữa bí thư và thị trưởng thành phố Thủy Hằng, Phạm Duệ Hằng và Mã Tiêu đều ủng hộ điều chỉnh Lý Đinh Sơn còn Tống Chiêu Độ kiên quyết phản đối. Chỉ có thể đệ trình lên hội nghị thường vụ biểu quyết mà thôi. Tình thế vô cùng cấp bách, cách chương.